Okay, now today what will we do is that, okay, first maybe I will say the prayer, okay, I will say the Heart Sutra prayer, okay.
Dạ, thầy nói là trong buổi hôm nay đầu tiên thầy sẽ tụng Bát Nhã Tâm Kinh trước.
So maybe what we can do is that you all can say the Prajna Tâm Kinh in the Vietnamese, I will say in the Tibetan, okay.
Dạ, ở các đạo tràng mình có thể tụng Bát Nhã Tâm Kinh mà tiếng Việt, thầy sẽ tụng mà tiếng Tây Tạng.
So maybe what will we do is that I will say the Heart Sutra. I will say the Heart Sutra. Then in the Tibetan, you will say Heart Sutra in the Vietnamese, okay?
Dạ, thầy sẽ tụng Bát Nhã Tâm Kinh bằng tiếng Tây Tạng.
Okay. So today maybe the it is the according to the it's a lunar calendar, so it's considered the fourth month according to Tibetan lunar calendar, fourth month of the lunar calendar. So it started, so it we consider it as the very holy month of the way the Lord Buddha have achieved the enlightenment.
Dạ, hôm nay đó là nhằm vào tháng tư của theo tính theo âm lịch của lịch Tây Tạng thì là tháng tháng Phật đản, tháng Phật và đản sinh, cho nên rất là linh thiêng, cho nên hôm nay thầy sẽ tụng kinh trước khi bắt đầu.
Okay. So maybe you all say the okay. Heart Sutra. Okay.
Dạ, các đạo tràng chúng ta cũng tụng Bát Nhã Tâm Kinh mà tiếng Việt.
Okay, maybe who little Jade can lead. Okay. Okay, you have finished?
Yes, we finished.
Okay, can you recite that two more times, okay?
Okay,
So total three times, okay?
okay.
So this time when you're reciting, mainly the pray very well that this is the special month where the Buddha have achieved the enlightenment, day of the month of the enlightenment month. So pray that maybe you can understand one thing, the emptiness very properly as soon as possible, okay? So two more times, okay, Heart Sutra.
Giờ chúng ta tụng lại bài Bát Nhã Tâm Kinh thêm 2 lần nữa, và trong 2 lần tụng tới này mình cầu nguyện thêm là tháng này là tháng Phật đản, là tháng Phật đản sinh, cũng là vào tháng Phật thành đạo, cho nên mình cầu nguyện là mình sẽ có được cái sự gia trì của Đức Phật để có thể chứng được thành công càng sớm càng tốt.
Buddha's enlightenment month is a very many different way of the calculating. There are different ways of the calculating.
Nếu mà nói tới tháng Phật đản thì có rất là nhiều cách tính khác nhau.
Okay, so maybe what you can do. Okay, so maybe you do one thing. So now you recite one more time. Okay, one maybe.
Tụng thêm 1 lần nữa thôi à, còn 1 lần nữa thì đợi đến cuối buổi học, học xong rồi mình tụng thêm 1 lần nữa.
Okay. Thank you. Okay. Then today now we will start the conversation at the basic point of the Vajrayana.
Bây giờ thầy sẽ bắt đầu về những điểm thực hành căn bản trong Kim Cang Thừa.
Before starting the session, I just want to share this small incident.
À, trước khi bắt đầu thì thầy muốn chia sẻ một điểm như thế này.
I thought to say the prayer, but there's a few reasons.
À, thầy muốn hôm nay tôi muốn tụng kinh trước là có một số lý do.
And after that, maybe you can say the prayer after the one. Again, you can say the prayer. So the finishing Heart Sutra one more time.
Đến cuối buổi hôm nay thì các đạo tràng mình có thể đọc Bát Nhã Tâm Kinh thêm 1 lần nữa.
Today. One incident, okay, I just want to share.
Hôm nay thì có một chuyện tôi muốn chia sẻ với các đạo tràng.
Today I had the session in the New York in the Manhattan. Manhattan. After I finished the session, I was just coming out from the Manhattan city.
Dạ, hôm nay thì tôi có một buổi nói chuyện ở Manhattan, ở New York. Thì sau buổi này thì tôi lại phải đi.
And the driver, I have no idea, the driver, one black man or like that, he's driving the car.
Và người lái xe cho chở tôi đi thì là một người da đen.
So one in the car and the were coming on the street. Maybe he parked somewhere wrong side when the traffic signal. Then the police caught him.
À, khi đưa tôi đi thì anh tài xế này lại đậu xe ở một chỗ không được đậu, một chỗ cấm đỗ, cho nên cảnh sát mới gọi vào.
Then the police caught him and then police asked him to park, pull the car on the side. Then he pulled the, so then police check up the whole the driving license and all the documents.
Và sau đó cảnh sát mới hỏi người tài xế này mới đổ xe vào một bên, vào chỗ đúng quy định, sau đó thì mới kiểm tra bằng lái và tất cả mọi giấy tờ.
Then later on the police check all the documents, and usually police give the ticket, no? So today, I think after checking all the document, the police just explained that the, what he made the mistake, but the police didn't give any ticket for him.
Dạ, thông thường thì cảnh sát kiểm tra giấy tờ xong thì sẽ ghi vé phạt, nhưng mà hôm nay sau khi kiểm tra giấy tờ xong thì giải thích tại sao lại đổ sai quy định nhưng mà vẫn không có ghi vé phạt cho người tài xế này.
Then he asked me the one question.
Dạ, sau đó the police asked or the driver asked.
He asked me, did you pray for me?
À, khi đó thì anh tài xế này mới hỏi tôi là thầy khi nãy giờ thầy có cầu nguyện cho tôi hay không?
I think he have never seen the monk. Maybe. The one never seen. No idea of the Buddhism. Maybe. Because of the... So then he asked me that, did you pray for me?
Sau đó anh ta hỏi tôi rằng thầy nãy giờ thầy có cầu nguyện cho tôi hay không? Tôi nghĩ anh ta chưa có từng gặp một vị tu sĩ Phật giáo bao giờ cả.
Because maybe the police didn't give him the ticket. So that's why he feel that I prayed for him. He asked me, did you pray for me?
Tại vì cảnh
Very
sát
serious. He asked the question very seriously.
bởi vì cảnh sát chỉ giải thích cho anh ta lỗi sai thôi chứ không có ghi vé phạt, cho nên anh ta cảm thấy điều đó rất là ngạc nhiên, nên anh ta hỏi rằng tôi có cầu nguyện cho anh ta nãy giờ hay không.
Driver is the black, I mean the black guy.
Anh tài xế lái xe là một người da đen.
When he told me that did I pray for him? Did you pray for me? I just laughed because I have no answer because I didn't pray.
Khi anh ta hỏi như vậy thì tôi chỉ cười bởi vì tôi không có cầu nguyện cho anh ta, tôi không có câu trả lời cho câu hỏi của anh ta.
After that, maybe 20 to 30 minutes, lots of the thoughts came into my mind. Really, I was a Buddhist monk practicing the Buddhism more than 35 years. How can I can ignore the, such a person in front of the me having the difficulty and forget to prayer? That really questions goes very deep into my mind, practicing the 35 years of Buddhist practice. The person he caught and having the problem just front of the me, how I forget to pray? At least even I cannot do anything, I can pray for him. How I forget? How I could not think that way? Really, that question comes in my mind quite rarely.
Sau đó thì tôi ngồi trong xe khoảng 20-30 phút thì tôi rất là nhiều suy nghĩ trong đầu của tôi, bởi vì tôi nghĩ rằng tôi là một tu sĩ Phật giáo đã thực hành Phật pháp 35 năm rồi, mà tại sao khi nãy đến giờ có một người ngồi phía trước mình đang gặp khó khăn mà tôi lại chẳng nhớ để cầu nguyện cho anh ta. Tôi hỏi câu đó rất là nhiều ở trong trong đầu của tôi.
I never met that driver before. Even I don't know him. He don't know me. Just accidentally, he was driving the car, and the way he was just dropping me, that his first word for me is, "Did you pray for me?" Really, very happy, no? His question. Practicing the Buddhism for so many years I was, but when he was problem with the traffic and the issue, how I forget to pray for him? At least just front of the me, he's having the yeah, that's the difficulties facing. Yeah, so that's why. So today, that's why. Yeah, that's a very, I mean, the today that I learned a big lesson. So, yeah.
Dạ, tôi và anh tài xế này chưa từng gặp nhau là bởi vì vô tình anh ta lái xe để đưa tôi đi đến địa điểm cần đến thôi. Thì câu đầu tiên mà anh ta nói chuyện với tôi đó là nãy giờ thầy có cầu nguyện cho tôi hay không? Bởi vì anh ta xảy ra cái tình huống ngạc nhiên cho nên anh ta mới hỏi như vậy. Sau đó thì tôi lại đặt cho mình rất nhiều câu hỏi là tại sao khi nãy giờ có một người phía trước mặt mình đang gặp khó khăn mà mình lại không nhớ, không nghĩ đến việc cầu nguyện cho anh ta, trong khi tôi là một tu sĩ Phật giáo đã tu hành rất là nhiều năm. Cho nên tình huống đó đã cho tôi một bài học rất là lớn trong ngày hôm nay.
In India, there is one Muslim poem. They're saying that even I cannot do anything for you, But at least I will pray for you from God.
Ở đạo hồi có một bài thơ như thế này, có một câu có câu thơ như thế này: nếu tôi không làm gì giúp được cho bạn thì ít nhất tôi cũng sẽ cầu nguyện cho bạn trước trước Chúa.
Really, very sharp. What should I say? Yes, it's a lie. No will hurt
À, khi đó anh ta hỏi tôi rằng thầy có cầu nguyện cho tôi nãy giờ không, thì khi đó nếu mà tôi trả lời là có thì là tôi nói dối, tôi trả lời là không á thì sẽ làm tổn thương anh ta, không biết trả lời như thế nào.
Yeah. So today on the after the session, when you say the Heart Sutra one more time, just please pray for him. Okay? Just think the one driver who dropped me from Manhattan. Just pray. Right now, before I was praying for him all the time, this 2 time of the Heart Sutra. Just praying for him. And after the session, okay, what you say the Heart Sutra, pray for him. Okay? Really, that would really ask me, did I pray for him? Just he's having the just front of the neck, having the difficulties with the police. I so yeah, how can I forget to pray for you? That's really, I never think of that. Okay.
Dạ, cho nên cuối buổi này khi đạo tràng chúng ta hay cầu nguyện ta tụng Bát Nhã Tâm Kinh thêm một lần nữa, thì mình hãy nhớ cầu nguyện thêm cho một anh tài xế da đen đã chở thầy từ Manhattan đến đến nơi này. Vì khi mà ngồi trong xe thì thầy cũng không biết là vì lý do làm sao mà lại không nhớ đến chuyện phải cầu nguyện cho anh ta trong khi anh ta gặp tình huống khó khăn.
Okay, so now, okay, now we will start the session. Okay, just I thought to share with that and then inform you to help me to pray for that diver, okay, that black diver.
Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu buổi học, và tôi kể câu chuyện vừa rồi là để chia sẻ về cái tình huống đó cho các đạo tràng biết, và mong mọi người sẽ giúp tôi cuối buổi hãy cầu nguyện thêm cho anh tài xế đó.
Okay, now we'll come to the okay basic point of the Vajrayana. Okay, now the topic.
Chủ đề của ngày hôm nay đó là các điểm căn bản trong Kim Cang Thừa.
When you look at the Vajrayana, first thing is that you have to look the Vajrayana with the how the Vajrayana came up.
Đầu tiên khi nói đến Kim Cang Thừa, mình phải hiểu là Kim Cang Thừa xuất hiện như thế nào.
The Vajrayana, these all teaching Buddha gave the teaching of the Vajrayana after the he achieved the enlightenment. After the 1 year after the he achieved the enlightenment, then he teach the Vajrayana.
Và Kim Cang Thừa xuất hiện khi mà lần đầu tiên Đức Phật thuyết pháp về Kim Cang Thừa. Thì khi Đức Phật thuyết pháp về Kim Cang Thừa, thời điểm đó là 1 năm sau khi đã được giác.
Vajrayana, when he was giving the Vajrayana teaching, it's very teaching.
Kim Cang Thừa là những giáo pháp toàn bí mật.
Those secret teachings he gave to the one very intelligent king. The king requested the Buddha to give the teaching. King told him, the Buddha, that he have to do the lot of activities. He have to run his kingdom. He have a lot of works. So he have to trust that he wants the Dharma, which he can reach the enlightenment and the very fast and quick result he can get. Then the Buddha seems to show the king so intelligent to sit before the teacher and teach that for the king.
Đức đã thuyết pháp giảng Kim Cang Thừa đầu tiên cho một vị vua, bởi vì vị vua này một người rất là thông minh, và vị vua nói rằng tôi phải trong cả một vương quốc có rất nhiều việc phải làm, nhưng mà tôi cũng muốn Phật pháp, tôi muốn có một loại giải pháp nào có thể giúp mình được sự thành tựu, sự giác ngộ trong thời gian nhanh nhất. Thì
Also, the one other thing is that when Buddha was giving the Vajrayana teaching, hello.
Yes,
Okay. When the Buddha gave the Vajrayana teaching, one other thing is that when he gave the Vajrayana teaching, especially he picked up the bones of his very intelligent students, especially intelligent student and the very committed students, the Vajrayana teaching.
Dạ, và khi mà Đức Phật giảng về Kim Cang Thừa thì Ngài lựa chọn những người đệ tử có trí tuệ thông minh, có trí tuệ tinh anh, là trí tuệ cực kỳ thông minh, là đó là hàng lợi căn. Đức Phật đã chọn các vị đệ tử thuộc vào hàng lợi căn để giảng những giáo pháp bí mật thuộc về Kim Cang Thừa.
So then the Buddha's after the death of the Buddha, then the Indian, the Nalanda, in the that is one of the Buddhist institute, ancient Buddhist institute, the Nalanda, lots of they started to practice the Vajrayana. Like a great master from the Nalanda, Nagarjuna, practicing the Vajrayana. And that Aryadeva, he's the best student. He started the practice of Vajra because they wrote a lot of books about Vajrayana. Then after that, like Chandrakirti, also practicing the Vajrayana because they all wrote the books about the Vajrayana.
Và khi mà Đức Phật đã giảng Kim Cang Thừa rồi thì các pháp Kim Cang Thừa sẽ được lần lượt truyền xuống qua các đời. Thì vào thời của tu viện Nalanda là học viện trường là cái trường đại học Phật giáo lớn nhất của đạo Phật ở Ấn Độ thời đó, thì các học giả nổi tiếng của tu viện Nalanda này cũng thực hành vị Kim Cang Thừa. Ví dụ như là vị học giả, vị thầy nổi tiếng ở trong truyền thống của Nalanda đó là Ngài Long Thọ, và Ngài Thánh Thiên và Ngài Mục Xứng cũng đã từng thực hành Kim Cang Thừa. À, bằng chứng cho việc đó là Ngài Long Thọ Thánh Thiên và Ngài Mục Xứng đã viết ra những bản luận hướng dẫn và giải thích các phương pháp tu hành trong Kim Cang Thừa.
So that's why the from Buddhism from India, when it comes to the China and the from China to Japan, still there is a Vajrayana practice came with it, even in the ancient time in the China. And the, even in the still the Vajrayana practice still exists in the Japan. So these are Vajrayana practice from the China to Japan, yeah.
Và khi mà đạo Phật được truyền vào Trung Quốc, sau này được lại được truyền vào Nhật Bản, thì yếu tố thực hành Mật pháp như là yếu tố Mật tông vẫn được truyền theo các cái nhánh Phật pháp mà được truyền qua các nước Trung Quốc, Nhật Bản. Cho nên hiện tại thì ở các nước này vẫn có thực hành về Kim Cang Thừa.
Also, the Vajrayana practice came to the Vietnam also.
Dạ, và Kim Cang Thừa cũng đã từng được truyền sang Việt Nam.
Because I came to the Vietnam many times, I met many scholars. Most of scholars, they are saying that the Vajrayana came to the Vietnam. Vajrayana also practice. Yeah, if those Vajrayana practice came to the Vietnam and the China much before the Buddhism came to the Tibet.
Dạ, và tôi biết được điều này, tôi biết rằng ở Việt Nam cũng đã từng có thực hành về Kim Cang Thừa, là vì tôi đã từng đến Việt Nam nhiều lần và đã gặp gỡ với các vị thầy ở Việt Nam và đã học hỏi nhiều về các cái tình huống lịch sử. Thì tôi được biết rằng Kim Cang Thừa được truyền sang Việt Nam rất là lâu, từ trước khi đạo Phật được truyền sang Tây Tạng, thì khi đó ở Việt Nam đã từng có Kim Cang Thừa và đã từng thực hành Kim Cang Thừa.
Like a Chunti. Chunti, that Buddha you expect, is very common. If you look at the Chunti Sutra, if you look at the more Chunti Sutra, if you without looking at the Vajrayana, that I think it might find very difficult to get the Chuntis and attacks from the Buddha's text, okay?
Dạ, và ví dụ như chúng ta có vị Bổn Tôn là Phật Mẫu Chuẩn Đề, đó là một pháp thực hành rất là phổ biến ở trong các cái pháp thực hành Kim Cang Thừa. Nếu mà chúng ta xem cái kinh Phật Mẫu Chuẩn Đề đó, nếu mà không có kết hợp với lại các cái quan điểm và tư tưởng thực hành Kim Cang Thừa thì rất là khó để giải thích các cái pháp tu tập ở trong pháp tu Phật Mẫu Chuẩn Đề.
Chúng thì carry the lot of the hands, lot of the web weapon you are
Đâu.
weapon. This also comes from Vajrayana idea. If you
Dạ
look
vậy.
from the sutra, if you from the Mahayana Avalokiteshvara and the Vajrayana Avalokiteshvara, you will see the differences. The most come from the Mahayana idea, the Avalokiteshvara looks more calm, very more peaceful. When you come to Vajrayana, more weapons, more hand.
Dạ, bởi vì Phật Mẫu Chuẩn Đề là một vị Bồ Tát, Phật Mẫu Chuẩn Đề là một vị có nhiều mặt, nhiều đầu, nhiều mặt, nhiều mắt, rồi nhiều tay, trên các tay lại có nhiều pháp khí. Nếu mà Phật Mẫu Chuẩn Đề mình cũng có thể xem là một vị Quan Âm, nhưng mà nếu mình so sánh giữa Ngài Quan Thế Âm ở trong kinh hệ kinh Bát Nhã đó, thì chính là Ngài Quán Tự Tại, Ngài Quan Âm Quán Tự Tại đó, thì Ngài Quán Tự Tại hiền hòa hơn, chỉ có một mặt và hai tay. Nhưng mà sang đến Kim Cang Thừa thì chúng ta lại có pháp tu hành của Phật Mẫu Chuẩn Đề, thì lại có nhiều đầu, nhiều mặt, rồi nhiều tay, thì và mỗi tay lại có cầm pháp khí.
I have the one time I was in the Malaysia and I was invited by the one center. So that center was totally Chinese. I'm in the Malaysian, Chinese Malaysian center. So our center who's running the center, that master have told me that his center is practicing the Mahayana with the Vajrayana flavor. Interesting, yeah.
Có một dịp tôi đến Malaysia, nước Mã Lai, thì tôi có được mời đến một trung tâm Phật pháp của một vị thầy. Thì vị thầy đã mời tôi đến và dẫn tôi đi xem tham quan trung tâm đó và nói với tôi rằng trung tâm của vị thầy đó là thực hành Phật pháp đại thừa mà có vị của Kim Cang Thừa.
So yeah, when the chunti, these also having the some Vajrayana flavor.
Cũng giống như vậy, ngài chuẩn đề nè, ngài phò mẫu chuẩn đề, ngài nhìn mắt nhìn tay đó thì cũng là một vị Bồ Tát ở trong Đại Thừa, nhưng mà cũng lại có vị của Kim Cang Thừa kết hợp với cái pháp thực hành của Kim Cang Thừa.
Okay, now here you have to understand what does actually Vajrayana means. What does actually the Vajrayana means?
Dạ, bây giờ chúng ta cần phải hiểu chính xác là Kim Cang Thừa có nghĩa là gì.
Because the Vajrayana is a practice. It is not by the wearing the clothes, and you cannot say that it's practicing the this is Vajrayana by the clothes, by the dress. It is the practice. So you have to understand what does actually the Vajrayana means. Yeah.
Kim Cang Thừa là một pháp, một loại thực hành, là một loại pháp hành. Cho nên khi mà nói Kim Cang Thừa là chúng ta phải đề cập đến cái pháp thực hành của mình, chứ không phải Kim Cang Thừa là một truyền thống phân biệt dựa trên y phục. Không thể nói rằng vị tu sĩ đó, hoặc một người đó mặc y phục như vậy là tu tập Kim Cang Thừa, không thể nói như vậy. Bởi vì cơ bản Kim Cang Thừa là pháp hành, cho nên chỉ phải dựa trên pháp hành để mà phân biệt.
So in the Vajrayana, focusing on the few points, mainly focus on the few points.
Nói về Kim Cang Thừa thì Kim Cang Thừa tập trung chủ yếu vào những điểm chính như sau.
Vajrayana have the four different stage of the Vajrayana. Four different division or four different category in the Vajrayana.
Để nói đến Kim Cang Thừa thì có bốn loại thực hành, chia làm bốn bốn bộ, gọi là bốn bộ một pháp.
The mainly the Vajrayana is teach the main advice of the Vajrayana teaches out how we can generate the subtle consciousness. Generating the subtle consciousness through that subtle consciousness of realizing the emptiness. That is the one main advice of the Vajrayana.
Ở trong Kim Cang Thừa thì điều căn bản của Kim Cang Thừa đó là, mục tiêu căn bản đó là làm sao để mình có thể kích hoạt và vận hành được cái thức thức vi tế của mình. Khi mà vận hành được thức vi tế của mình thì thức vi tế này nó có chức năng rất là trong sáng và nhạy bén, có thể chứng ngộ được tánh không nhanh chóng. Cho nên khi đã vận hành được thức vi tế rồi thì sẽ dùng cái tiềm năng, cái tiềm lực của thức vi tế đó để có thể chứng ngộ được tánh không nhanh chóng. Thì đó chính là cái điều căn bản, cái mục tiêu, cái mục đích rốt ráo trong Kim Cang Thừa.
And the second point is Vajrayana is also teaches how we can get connected or the closer become with the Buddhas and the deities.
Dạ, và một điểm nữa đó là ở trong Kim Cang Thừa hướng dẫn chúng ta phương pháp để có thể có được mối liên hệ.
Also the teachers that are how we can get connected with the Buddhas, connected with the deity, how we can become the more closer, how we can get the their blessing much faster, and how we can get that.
Do đó, ở điểm này hướng dẫn chúng ta phương pháp làm sao có thể giữ được cái mối liên hệ chặt chẽ hơn với các vị Phật và các vị Bổn Tôn. Nhờ vào đó chúng ta có thể nhận được sự gia trì mạnh mẽ và nhanh chóng hơn từ các vị Phật và các vị Bổn Tôn.
Yeah. So now the third point is Vajrayana also carry the rituals. But the ritual is that sometimes people get confused with the rituals.
Và điểm thứ ba đó là trong Kim Cang Thừa cũng có một số cái nghi lễ và nghi thức đặc biệt, nhưng mà đối với cái mảng thứ ba này thì đa số mọi người thường hay bị bối rối, hay bị nhầm lẫn với cái mảng các cái nghi lễ đặc biệt ở trong Kim Cang Thừa.
Rituals, the every religion have the ritual.
Và nói tới nghi lễ thì bất kỳ tôn giáo nào cũng có nghi lễ.
Even the Muslim, they carry the rituals. Even Muslim uses the mala, and they also have the rituals. Even the Christian, they have the rituals, having the burning, the incense, a lot of ritual. Even Christian have it. Muslim have it. Hinduism also a lot of the rituals. Every religion have the ritual.
Đạo Hồi cũng có những cái nghi lễ, họ cũng dùng sâu chuỗi để tụng niệm, rồi dùng và có các cái nghi thức đặc biệt, các nghi lễ đặc biệt của tôn giáo của họ. Đạo Thiên Chúa cũng có nghi lễ, họ cũng đốt đốt trầm, rồi đốt nhang, vân vân. Đạo Hindu ở Ấn Độ người ta cũng có những nghi lễ, bất kỳ tôn giáo nào cũng có những nghi lễ riêng và đặc biệt của họ.
But the ritual also, sometimes people go the extreme of the rituals. That's also the one side. That is also not the right side. When you go extreme on the ritual, that is not the right.
Nhưng mà khi chúng ta đi theo nghi lễ thì nghi lễ chỉ là một phần của tôn giáo thôi, nhưng mà đi theo một cái tôn giáo nào đó thì không phải chỉ có nghi lễ mà thôi. Nếu mà chúng ta chỉ đi vào cái hướng nghi lễ, chỉ thiên về nghi lễ mà chúng ta tu hành theo tôn giáo đó thì điều đó là điều không đúng.
So Vajrayana, the rituals are the main purpose of the benefiting the others. It's many rituals, their main purpose of the is the benefiting the others. This, through this ritual, the offerings to the Buddhas and the deity also give the offering to the spirit world, ghost, spirit, and a lot of the, I mean, the non-human beings to benefiting.
Do đó tôn, bởi vì tôn giáo nào cũng có nghi lễ đặc biệt chứ. Ở đây là những nghi lễ là sao chúng ta có thể thiết đồng một cái nghi lễ để cúng dường cho các vị Phật, cúng dường cho các vị Bổn Tôn, hoặc là cúng thí cho các tinh linh và các tinh linh ở xung quanh cái môi trường của mình, vân vân. Đó là những cái ví dụ của những nghi lễ đặc biệt trong Kim Cang Thượng.
So, because in you look at the rituals, why we told you the offering, the ritual is a sometimes ritual for the offering Buddhas and the deity. Sometimes these all rituals is a very related for the giving the foods for the like a hungry ghost and the spirits and the dead people. These also some of the mainly the purpose of this ritual is the benefiting the non-human being.
Yes,
Okay, so the
thì
purpose of all this ritual, purpose of this ritual is the benefiting, okay, benefiting the sentient beings, benefiting the non-human beings, especially when you look at the people, dead people, how we can benefit the dead people. When the person passed away, is there any way to benefiting the dead people? So these are the tantric Vajrayana rituals. It is some of the methods we're teaching how we can benefit the people who are not a living beings.
Và một trong những mục tiêu chính của nghi lễ đó là làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh và kể cả những loài phi nhân, tức là không phải là con người. Ví dụ như là có một số nghi lễ đặc biệt hướng đến làm lợi lạc cho những người đã qua đời, thì những nghi lễ đó hướng dẫn chúng ta bằng cách nào mình có thể làm lợi lạc cho những người đã chết rồi.
Because when the dead people, we cannot ask the dead people to, oh, now you meditate, now you meditate. We cannot say that, no. It makes it quite funny, no, when they look at the dead people asked to meditate. What will meditate? It's not that, no. It's a quite funny, no. So then how we can help the dead people? That is also, so that's why in the Vajrayana, it talks about a lot of the process of the death, how the people dies, after the death, how it goes. This process, they talk about very clearly. So then how we can help the dead people. This also the one purpose of the ritual is also helping these people.
Đối với những người đã qua đời thì chúng ta không thể nào yêu cầu họ hãy tu thiền đi, thì nếu chúng ta làm như vậy thì cái điều đó rất là buồn cười. Cho nên nghi lễ trong Kim Cang Thừa có một mục đích là hướng dẫn chúng ta cách làm lợi lạc cho những người đã qua đời, và chính vì vậy mà Kim Cang Thừa có hướng dẫn chúng ta về tiến trình chết, thì sau khi một người qua đời thì chuyện gì xảy ra tiếp theo và họ sẽ đi qua những giai đoạn nào sau cái chết, thì tất cả những vấn đề đó trong Kim Cang Thừa hướng dẫn chúng ta là chính là với mục đích để làm lợi lạc cho những người đã qua đời.
Really, when you look at the dying, it's a very sad, no? So I've been to the many places, person who are dying, person who are the dead, so I have to say the prayer. No? That time, when we are saying the prayer, they should need some of the way how we can help these people, no?
Tôi cũng đã từng đến nhiều cái buổi cầu nguyện cho những người đã qua đời, thì tôi thấy những cái đám tang, khi mà tôi dự những cái đám tang đó thì tôi thấy rất là buồn. Nhưng mà khi mà mình đến cầu nguyện cho một người đã qua đời thì mình thật sự cần phải biết cái cách nào, cái phương pháp nào để có thể cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Yeah, so we cannot ask them now you can meditate on the breath like a shamatha or mindfulness. We cannot ask this to people. No? Okay, now you meditate for the dead people or the person who are dying. Now you meditate on the breath. We cannot say that. No? It is very ridiculous not telling the dead people or the people who are dying to ask them to meditate.
Chúng ta không thể nào khuyên người chết là ồ anh hãy thiền đi, anh hãy tập trung vào hơi thở, hay là hãy cố gắng chánh niệm. Chúng ta không thể nào khuyên những người đã mất như vậy, bởi vì nếu chúng ta làm như vậy thì cái điều đó rất là buồn cười.
So especially when the person's dying, so when you see the death process, suddenly, slowly, slowly, they will change the complexions of the face, changes the face color will change, the slowly start and dying. So these times the Vajrayana mentioned very clearly that what the person is going through, the which process and the how to help.
Nếu chúng ta quan sát một người đang hấp hối và chuẩn bị qua đời thì chúng ta sẽ thấy cái da mặt của họ đã thay đổi rồi, cái gương mặt của họ cũng đã thay đổi. Thì trong Kim Cang Thừa có hướng dẫn chúng ta nhận diện những dấu hiệu này và để biết được là người đó đang đi đến bước nào, cái tiến trình nào trong suốt quá trình chết, và để có thể đưa ra một cái phương pháp phù hợp để giúp đỡ cái người đang hấp hối đó.
My master, when he passed away, age of 92 and 93, but the Tibetan 93, but generally 92. So he passed, when he was passed away, he meditated more than the 12 days on the death state meditation, more than 12 days. So every day after the passing the death, his face complexions and the face color is become more and more bright, brightening. Usually persons dies that they will lose the face complexions and the brightness of the face, they will lose it. But the master case, it will become more and more bright.
Khi mà thầy của tôi qua đời ở vào lúc thầy tôi khoảng 93 tuổi thì thầy tôi đã trụ trong cái trạng thái thiền thiền về cái chết suốt 12 ngày. Thì trong suốt khoảng thời gian đó thì cái sắc mặt của thầy tôi ngày càng sáng hơn, sáng ra thêm. Thì đối với những người bình thường thì khi mà họ đang hấp hối hoặc là chuẩn bị qua đời, họ sẽ tối dần lại, sẽ rất là càng ngày càng xuống sắc, nhưng mà đối với thầy của tôi thì sắc mặt của thầy tôi ngày càng sáng hơn khi mà thầy tôi an trụ trong cái trạng thái thiền về cái chết.
So these are the Vajrayana's methods, teaching. There's a third point, the rituals, the purpose, and these all matter Vajrayana's. All these all the trying also not benefiting the only the living human beings. Also the giving the advice, the how to we can help the person who are dying after the death. Then not only the death, as I told, because the ghost and the spirit, there are a lot of the non-human beings there. So how we can help these other beings?
Và đó là những cái điểm đặc biệt và điểm căn bản ở trong thực hành kiếm Kim Cang Thừa. Thực hành kiếm Kim Cang Thừa không chỉ là làm lợi ích cho bản thân mình, mà thực hành trong kiếm Kim Cang Thừa còn hướng về lợi ích của những chúng sinh khác. Làm sao để làm lợi ích cho những người đã chết, làm sao để làm lợi ích cho chúng sinh ở cõi ngạ quỷ, vân vân. Thì những điều lợi ích đó là lợi ích cho mình và cho kẻ khác thì đều được nói đến ở trong Kim Cang Thừa, và qua các phương pháp thực hành và qua các phương tiện sử dụng ở trong Kim Cang Thừa.
This is the Vajrayana points. Now the Vajrayana, these three points, mainly the Vajrayana consists of these three points.
Và đó là ba điểm chính yếu trong hiện nay.
So these are the very important message. Sometimes the Vajrayana gives the important message on this important message.
Và thông qua ba điểm này, đó chính là cái thông điệp mà quan trọng nhất khi chúng ta hiểu về Kim Cang Thừa.
Generally, I just thought maybe I might be jumping on the topic. Maybe I just thought when you at the according to the Hindu religion, when the person dies and when they bring the dead body of the pe person, they have the one prayer saying, it's saying that the God is the truth. God is the truth. They always recite that.
Dạ, ở trong các cái kinh điển, tôi nhảy chưa đều một tí, nên tôi kể một câu chuyện như thế này. Thì trong các kinh điển của đạo Hindu, đạo đạo Ấn Độ, thì họ nói rằng Thượng Đế chính là chân lý, Thượng Đế chính là chân lý, luôn luôn nó phải nói như vậy.
Muslim prayers are when the people when they die and they go to the burial ground, Muslim will say that the person have whatever they committed the sins, may the God may forgive him or her.
Dạ, và ở trong kinh Đạo Hồi thì khi mà người chết thì họ hay tụng kinh của Đạo Hồi, họ tụng kinh điển của họ cho người chết. Thì họ tụng như vậy thì họ cầu nguyện với lại Đức Chúa Trời là hãy tha thứ cho những lỗi lầm của người đã chết đó, và hãy tiếp nhận, hãy đón nhận cái người đã chết.
So that's Now the Vajrayana generally, now the Vajrayana, especially now the Vajrayana generally, the main concept of the Vajrayana, as I told you before, it teaches out how we can generate the subtle consciousness, use this subtle consciousness to realize the emptiness.
Dạ, và tôi quay trở về với điểm quan trọng nhất trong Kim Cang Thừa, đó là làm sao mình có thể kích hoạt và vận hành được thức vi tế để nhờ đó mà có thể chứng ngộ nhanh chóng tánh.
And this, on the second thing is that the Vajrayana, like as a second point, the connecting with the deity. On the connecting with the deity is something that we call the initiations or the all of these initiation blessings. This is the one time for people to connect with the deity, or they need the empowered practice of the dead deity.
Dạ vâng, điểm quan trọng thứ hai đó là tạo được sự liên kết chặt chẽ đối với Đức Phật, đối với một vị Phật là một vị Bổn Tôn, thông qua các cái hình thức ví dụ như là quán đảnh rồi nhận sự gia trì của vị Bổn Tôn và truyền cái quyền được thực hành pháp đó cho một số đệ tử. Thì thông qua những cái nghi thức đó thì chúng ta thực hiện cái điểm quan trọng thứ hai đó là tạo được sự liên kết giữa mình, giữa một hành giả với một vị Phật và một vị Bổn Tôn.
So like this and the practices, we need the most important thing, the lineage. Like what I received the practices from my master go to the my master, master's master, master's master. We have all the records. Maybe we can go up till the maybe 12th century, 11th century, we can go back up to that. So like from the Atisha, then Atisha got it from the Nalanda, from India. So these all lineage have to go straight through the up to the Buddha.
Và đối với điểm thứ hai này, ví dụ những cái hình thức quán đảnh và những hình thức nhận sự giá trị của vị Bổn Tôn trong các cái nghi lễ đó thì được thực hiện dưới dưới những cái nghi lễ đặc trưng riêng của một truyền thừa. Ở đây chúng ta cần một truyền thừa. Truyền thừa ở đây chính là sự tiếp nối giữa những vị thầy. Và ví dụ ở đây tôi nói rằng tôi đã nhận được sự truyền thừa này từ thầy của tôi. Thầy của tôi đã nhận được từ thầy của thầy, và cứ truy ngược về gốc của truyền thừa thì có thể truy đến thế kỷ thứ 11, 12. Ở thời đó có tổ Atisha ở thế kỷ thứ 11. Thì từ tổ Atisha đã nhận được sự truyền thừa đó từ các vị thầy, các vị học giả của truyền thừa Nalanda. Và cái truyền thừa ở Nalanda cũng, nếu mà mình truy ra gốc thì vẫn có thể truy được lên tới gốc là đã được do chính Đức Phật, Bổn Sư của chúng ta đã truyền truyền lại. Do đó, đối với điểm thứ hai này, khi thực hành chúng ta cần phải nương vào một truyền thừa để chúng ta thực hành.
So that's why in the what you are reciting is the short sadhana. Sadhana. In the we have the one of the sadhana with the long one. In that long one, few pages are also records of the master, lineage master. All the names of the lineage masters, the records are there. So up till the present, they will keep all the records of the names of the lineage of the master.
Dạ, ví dụ Kinh Quang Âm mà đạo tràng mình vẫn hay đọc tụng, đó là Kinh Quang Âm là bản nghi quyển ngắn của pháp tu Quang Âm đó. Đối với bản nghi quyển dài của pháp tu Quang Âm đó thì có một phần phải ghi lại tên hết của tất cả các vị thầy ở trong truyền thừa. Và ở phần đó thì bắt buộc phải đọc tụng để nhớ lại những vị thầy ở trong truyền thừa đã đi qua những giai đoạn và những thế hệ như thế nào, và như thế nào thì được truyền xuống đến đến mình. Thì trong di quỹ bán dài thì có một phần đó.
So it will go trace up to the 11th century. When if you this lineage comes from the Atisha, we can trace back to the Atisha. If this lineage come from the Shantarakshita, who had the first master who came from Nalanda master who came to the Tibet, then it will go up to the Shantarakshita, the masters, all these names, lineage names. It's in the 8th century.
À, ví dụ như là một cái phần nghi quỹ được truyền từ thầy xuống thầy vân vân, và bây giờ được truyền đến mình, thì cái nghi quỹ đó nương vào một truyền thừa để mình có thể thực hành. Nếu mà nói nương vào một truyền thừa thì có nghĩa là mình có thể truy ngược đến cái cội nguồn của truyền thừa đó. Nếu mà là truyền thừa từ tổ Atisha thì có thể truy ngược đến tổ Atisha ở thế kỷ thứ 8. Nếu là truyền thừa theo ngài Tịnh Hộ thì có thể truy ngược đến ngài Tịnh Hộ cũng ở thế kỷ thứ 8. Ngài Tịnh Hộ là một học giả của Nalanda, đã đến, là người đầu tiên của Nalanda đã đến Tây Tạng và để truyền bá đạo Phật.
So these all the masters, master, 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 you have to reach up to the Buddha, this all teaching lineage. In the Vajrayana, the lineages are very important. So no
Dạ
one,
vâng.
so one time, yeah, one time in the Nepal, there is one professor. I know him quite well. He's another monk. And suddenly, he told me very funny thing. He told me that he have received the one of the He Vajra initiation in his dream. Now he told me can take it. Impossible. That is an impossible issue. Can if you say the dream in the receiving impossible. You have to go through the village.
Dạ, và tất cả mọi sự truyền thừa đó, nếu chúng ta truy ngược đến gốc thì vẫn có thể truy ngược gốc, đó chính là Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Bổn Sư ở trên xuống, thì đó mới xác nhận là một truyền thừa đích thực mà chúng ta có thể nương theo. Tôi có gặp một vị giáo sư ở Nepal, thì vị đó không phải là tu sĩ, nhưng vị đó nói là có nhận được quán đảnh của ngài Hevajra, Hevajra Kim Hôn, có nhận được quán đảnh của ngài Hevajra trong
giấc mơ, thì bây giờ đã nhận được trong giấc mơ rồi thì đã nhận xong cái lệnh của ngài hay Elisha rồi, bây giờ có thể truyền cho người khác cái quán bản đó. Tôi chỉ nghe như vậy thôi nhưng mà tôi nghĩ điều đó rất là buồn cười. Mình không thể nào nói rằng nhận được quán bản bằng giấc mơ như vậy được. Khi mà nói đến quán bản cái gì đấy như vậy là phải thực hiện giữa thầy truyền xuống cho thầy, không phần bản nước lòng truyền thừa nào đó. Khi mình nói những nghi thức như vậy thì cần phải có một truyền thừa chứ không thể nào mà đi ra khỏi một truyền thừa được.
Yeah. So these are the vajrayana, the initiation, the lineages are very important. Masters, master, master, master. It should be lineage before reach up to the last of the Buddha.
Và do đó khi mà thực hành điểm thứ hai này, điểm quan trọng thứ hai này thì cần phải đưa vào một truyền thừa. Khi nói đến truyền thừa ở đây tôi nghĩ là một sự truyền trao từ thầy xuống cho đệ tử. Và nếu mà đi ngược đến cái truyền thừa đó thì có thể đi ngược là do chính Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Bổn Sư đã truyền xuống. Thì đó là ý nghĩa truyền thừa.
Okay, this is the vajrayana. Okay, this is the one vajrayana, the lineage is important to the lineage. Now the second point is about initiation. Vajrayana have one important sponsor that when you are connecting with the initiation to how you can practice and you can connect with the protectors of the deity.
Dạ, và đó là sự quan trọng của một truyền thừa trong thực hành chính năng thừa. Khi mà mình đứng vào một truyền thừa đó để thực hành thì mình sẽ được hướng dẫn phương pháp làm sao để mình có thể thực hành và giữ được sự liên kết chặt chẽ với một vị tổng, một vị bổn tôn nào đó.
So whenever you through the practice light or whatever light of Buddha, light of Kuan Yin Buddha or whatever, so when you have to connect with the Kuan Yin Buddha, so they call the truth of mainly through your meditation, through your practice.
Yeah, ví dụ ở đây chúng ta lấy ví dụ là thầy Quán Âm là một vị bổn tôn để mình thực hành, thì khi mà thực hành vị bổn tôn Quán Âm đó thì chính yếu là do sự thiền định của mình sẽ giúp cho mình có thể tạo được sự liên kết với vị Quán Âm.
Through that will be the connection with the what in the Vajrayana is suggest that when you get more connected with the deity, then slowly you can have the visions of the deity.
Dạ, và khi mà chúng ta thiền định nhiều về vị bổn tôn đó thì dần dần khi mình đã quen rồi thì mình sẽ có được những linh kiến, lại sự diện kiến với vị bổn tôn.
Yeah, but the whoever have the vision of the deity, sometimes can have a false vision, sometimes we can have the right vision. So that also important to know how to differentiate the right vision and the false vision.
Và khi mình nói rằng mình có được sự diễn kiến trực tiếp với vị bổn tôn thì sự diễn kiến đó như là vị bổn tôn hiện ra trước mặt mình một cách trực tiếp, thì vị bổn tôn khi đang hiện ra trước mặt mình một cách trực tiếp như vậy thì là vị bổn tôn thật hay là vị bổn tôn giả, do đó mình cũng cần phải có những phương pháp làm sao để phân biệt thật giả ở đây, như là
vị bổn tôn hiện ra trước mặt mình đó là thật hay giả, mình cần biết cách để phân biệt thật giả.
Yeah, in many places that people talks about seeing the ghost and all this stuff, no?
Yeah, và bên cạnh đó thì cũng như cách mà vị bổn tôn hiện ra trước mặt mình, đôi lúc cũng có nhiều người nói kể những chuyện ma, đi đến chỗ này chỗ kia thấy ma, thấy quỷ.
Anyway, so these are some these are sometimes the visions, no? So
thì những việc mà hiện lên trước mặt mình như vậy thì đôi lúc nó là những cái hình ảnh hiện lên thôi.
So in the Vajrayana practice, it's something more to connect with the deity and having the visions. Yeah, that is the one way of the connecting the deity. Second way is to receiving the blessings of the deity. So receiving the blessings of the deity is it helps you to reduce your the more negative emotion like a jealousy, ego, or all these negative thoughts to reduce it. Okay, that is really one of the best way of the receiving the blessings of the deity and Buddha and become the more kind, more compassionate.
Dạ, ở đây là điểm thứ hai này là cái pháp thực hành bổn tôn, thì pháp thực hành bổn tôn với cái mục đích quan trọng đó là giúp mình có được sự liên kết chặt chẽ với lại vị bổn tôn. Và mục đích thứ hai là để nhận được sự giá trị của vị bổn tôn. Thì nhận sự giá trị của vị bổn tôn ở đây có nghĩa là mình sẽ nhờ sự giá trị đó để mình giảm bớt được những phiền não ở trong tâm của mình, ví dụ như là ganh tị rồi đố kỵ vân vân, tham sân vân vân, tất cả những phiền não đó sẽ nhờ cái lực giá trị của vị bổn tôn mà giúp làm giảm xuống và dẫn đến diệt bỏ những cái phiền não đó trong tâm của mình.
Yeah, so okay, so these are the second the point of the Vajrayana, the connecting with the deity, right? And third point, the career form.
The rituals.
Mm-hmm.
Dạ, đó là điểm thứ hai mà tôi vừa đề cập tới, đó là sự tạo ra sự liên kết chặt chẽ với vị bổn tôn mà thông qua các cái pháp thực hành bổn tôn. Điểm thứ ba đó chính là các nghi lễ trong Kim Cang Thừa.
Okay. Now the third point of bhajan, as I told you before, they are the rituals.
Điểm thứ ba đó chính là các nghi lễ trong Kim Cang Thừa.
So ritual is mainly two types of ritual. One is a prayer from what we're saying from the mouth. One is through your mental thinking. The more ritual important, so mental thinking ever forms.
Giờ rồi nói tới nghi lễ ở đây đó là có hai dạng. Một dạng là chúng ta tụng niệm qua miệng của mình, giống như chúng ta tụng hay đọc kinh, vân vân. Và một dạng thứ hai, nghi lễ thứ hai là thông qua cái tâm thức của mình tiến hành những cái nghi lễ chỉ thực tâm thôi. Đó là các cái nghi lễ để tăng cái, để tăng trưởng cái trình độ mà cái trình độ hiểu biết, trình độ chứng ngộ của mình.
So this time in the one in the Catholic school. So really, the prayer kids are very interesting in a Catholic school, so they will believe in the habit. So I just asked this school kids that when we die and when we born in a habit, what language do we speak in a habit? One school kid really surprised me, so wow, very interesting with my question.
Vừa rồi tôi có đi đến một trường dòng. Trường dòng là ngôi trường của Công giáo, của Đạo Thiên Chúa. Thì đến đó thì các đứa trẻ trong đó đều nói rằng đều tin có thiên đường và chết rồi thì sẽ lên thiên đường. Thì tôi hỏi là bây giờ mình chết, mình sinh lên thiên đường thì lên thiên đường mình sẽ nói tiếng gì? Mấy đứa trẻ nó rất là ngạc nhiên và nó wow, câu hỏi nó chưa bao giờ suy nghĩ tới.
So same thing like a one, okay, one Vietnamese and the one American and the one Middle East person, three person died and are born in a ghost. These three ghosts, when they talk each other, what language they will speak?
Ví dụ là khi mà một người Việt, một người Mỹ, rồi một người nước khác nữa, ba người này ở ba quốc gia khác nhau cùng chết rồi sinh vào trung ấm, nếu mà ba cái thân trung ấm đó gặp nhau thì ba cái trung ấm này nói tiếng gì với nhau?
Maybe you might think the ghost language.
Hoặc là nếu mà chết mà bị sinh làm ngạo quỷ thì ba cái con quỷ này, nó ba con ma này nói chuyện gì với nhau? Chắc là mình nghĩ là nói tiếng ma.
Yeah, so even when the person died, he called the 49 days they will live in the Partho state. In that Partho state, what language they will speak, what language they can understand.
Và nếu như sinh ra ở trong được sinh vào trung ấm trong vòng 49 ngày mà những thân trung ấm gặp nhau ở trong 49 ngày thì nói loại ngôn ngữ gì với nhau?
Yeah, so that's the one thing that we have to understand, that not a language, through the mentally understanding.
Dạ,
That
mình phải
scientific
hiểu.
people call telecompathy,
Dạ, mình phải hiểu là những cái dạng thân trung ấm là những cái cõi nhỏ quỷ đó vân vân, họ không nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ mà họ dùng cái tâm thức để giao cảm với nhau, nghĩa là tiếp xúc với nhau bằng tâm thức. Trong thuật ngữ ngành tâm lý, người ta có một từ gọi là thần giao cách cảm, có nghĩa là không cần qua ngôn ngữ lời nói mà vẫn có thể hiểu được tâm lý của nhau.
So sometimes you don't need the language to understand. Sometimes even you speak the language and the talk to each other more than the years and years, still you cannot understand. Sometimes you don't, through the without understanding the language, you can understand each other.
Và đôi lúc mình nói chuyện dùng ngôn ngữ cố gắng giải thích với nhau cả mấy năm trời mà vẫn không hiểu nhau, đôi lúc chỉ cần tiếp xúc với nhau, ngồi nhìn nhau, không cần nói chuyện gì cả cũng có thể hiểu được nhau.
My master, there is one lady from Taiwan, and my master, he was very, my master was very fond of that lady from Taiwan, very fond, and so then what I heard from the others that my master, when she when my master meet her in the Taiwan lady, I heard that my master speaks the Tibetan with even she cannot understand one single word of the Tibetan. But still she speaks. Then I asked him that what, then later on I met her and I asked him that what you said. So she said she can feel something. She can understand something that what my master said. Even she don't understand one single word of Tibetan.
Thầy của tôi có một người đệ tử là một người phụ nữ ở Đài Loan. Thì khi mà thầy tôi gặp người phụ nữ học trò ở Đài Loan đó, thì cô này là một người đệ tử rất là được thầy yêu quý. Khi mà thầy gặp thì thầy chào hỏi mà nói nghe tiếng Tây Tạng, cô này chẳng hiểu gì cả. Sau này tôi mới hỏi cô ta đó là khi mà thầy nói thì cô có hiểu gì không, cô nói chẳng hiểu gì cả nhưng mà có thể cảm nhận được. cảm nhận được thông qua cái tình cảm của thầy khi mà thầy nói chuyện với mình.
So that's why the rituals, maybe not only saying the prayer by the words, mainly through the meditating. So ritual like offerings for the dead people. When you do the offering for the ghost, mainly through your meditation, through your mentally. So that can help that the people who passed away, not that word is helping. So not that the, what you're doing, the offering or the burning the fire, that is not helping. Mainly through your way of the thinking, your way of the meditating.
Dạ, và ở trong phần nghi lễ này thì có hai dạng, là một dạng là chúng ta tụng niệm quan niệm, một dạng là chúng ta thiền quán trong tâm. Thì tụng niệm quan niệm là giống như chúng ta đọc kinh bình thường mỗi ngày, còn thiền quán trong tâm là chúng ta suy nghĩ, ví dụ như chúng ta cúng dường cho các vị bổn tôn, hoặc là chúng ta cúng thí cho các cõi ngạ quỷ. Thì không phải, ví dụ chúng ta đốt lửa rồi chúng ta cúng như vậy, không phải là cái lửa đó mới là cái vật cúng thật sự, mà chính là sự thiền quán ở trong tâm của mình nghĩ cúng dường cho các vị bổn tôn hay là cúng thí cho các cõi thấp như thế nào á, thì đa số sẽ được thực hành thông qua sự quán tưởng ở trong tâm của mình.
So these are the some important, so that's why the important, the third ritual is mainly sometimes people can pay the ritual means paying the more importance for the what they're saying the prayer. Sometimes they more important pay the importance for the some of the or what the external offerings. These are the important. More important is the through your the mentally to meditating. The every of the different points of the what to meditate.
Và do đó khi mà nói đến một cái nghi lễ cúng dường ở trong Kim Lan Từ thì có ba điều mà chúng ta cần nghĩ rất là quan trọng. Thứ nhất là các vật phẩm cúng dường chúng ta phải bày đàn lễ như thế nào, bày đàn tràng như thế nào, các cái vật cúng dường đó phải thiết trí bàn thờ vân vân. Đó là lễ vật cúng dường bên ngoài. Thứ hai đó là cái phần kinh, cái phần kinh mà chúng ta tụng niệm qua miệng đó, chúng ta phải tụng như thế nào, trình tự như thế nào. Và thứ ba là phần quan trọng hơn, đó là sự thiền quán ở trong tâm, mình phải thiền quán về vị bổn tôn như thế nào, rồi mình phải thiền quán cúng dường như thế nào, hoặc là mình thiền quán cúng thí cho các cõi ngạ quỷ vân vân như thế nào.
Then it's Vajrayana, it comes to many mantras. These all the mantra have the very strong, the positive energies, the mantra.
Và đặc biệt nữa là ở trong Kim Cang Thừa còn có những câu thần chú. Những câu thần chú là những âm thanh mang năng lượng tích cực rất là lớn.
So mantra, these are the original, the blessed word of the Buddha. So that's why the every mantra in the Tibetan, every of the Buddha's teaching, every of the Buddha's word we are translated in the Tibetan, but the mantras we never translate in Tibetan. Mantras, we know the meanings of the mantra, but we will keep the original word. That is the mantra, mainly Sanskrit. That is the original language of the Buddha. That is what the Buddha speaks. That is the mantra, these one mantras are blessed by the Buddha's, these words.
Dạ, do đó cái câu thần chú, chính cái âm thanh của câu thần chú là những âm thanh đã được gia trì do chính từ chính Đức Phật gia trì. Cho nên ở trong các cái kinh điển của Tây Tạng, chúng tôi ở phiên dịch kinh điển thì lời giảng của Đức Phật thì chúng tôi phiên dịch ra ngôn ngữ để đọc có thể hiểu được. Nhưng mà những câu thần chú thì tuy là hiểu được ý nghĩa nhưng mà vẫn giữ được âm gốc từ tiếng Sanskrit. Bởi vì chính cái âm thanh đó đã được Đức Phật gia trì rồi, cho nên chúng tôi giữ nguyên là âm thanh đó và đọc tụng những câu thần chú cũng theo tiếng Sanskrit, là tiếng mà Đức Phật đã dùng để nói những câu thần chú.
Now if you look at what you say in Vietnam is Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Namo, that is a Sanskrit, no? Now it's called the Namo, it's for the pay the homage.
Dạ, ví dụ trong cái câu mà tụng niệm Phật mình thường hay nói Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cái chữ Nam Mô mà đầu nó cái âm đó là âm của tiếng Phạn, tiếng Sanskrit là Nam Mô, là ý nghĩa của cái từ đó nghĩa là kính lễ và bày tỏ sự tôn trọng và sự kính ngưỡng của mình đối với Đức Phật.
So okay, Namo Ajida Pha, Namo Ajida Pha. It's also the Sanskrit word. In the Chinese, they call it the Namo Amitabha. Originally, it's a Sanskrit word. Okay? Namo Amitabha. Amitabha. Namo is a Sanskrit. Amitabha is a Sanskrit. That's slowly the Chinese way of pronouncing, and the Vietnamese, it changes from the Sanskrit.
Dạ vâng, cái câu niệm Phật A Di Đà mình hay thường hay niệm là Nam Mô A Di Đà Phật, có thể đã nguyên một câu đó là tiếng tiếng Phạn hết à. Thì mình dịch từ kinh điển của người Trung Quốc, cho nên tiếng Trung Quốc đọc là Nam Mô Amitabha Phật, thì cái gốc của nó là Nam Mô Amitabha, thì Amitabha là tên của Đức Phật Vua Lượng Quang, là Đức Phật A Di Đà, chỉ Nam Mô cũng là tiếng Phạn luôn, cho nên cả câu đó chính là tiếng Phạn hết.
So these ones are what are blessing. These ones are very powerful, that because of the positive energy, because of that of the mantras, not the positive energy. So when you're reciting that again, and it creates a lot of positive energy.
Bởi vì bản thân âm thanh của những câu thần chú, của những danh hiệu đó đã được gia trì rồi, cho nên khi chúng ta lặp lại âm thanh đó thì sẽ nhận được sự giá trị rất lớn, và chúng ta sẽ có được những nguồn năng lượng tích cực rất lớn cho mình.
Okay, this is the prayer. Okay, whatever you say, the prayer, like a prayer or the Buddha or whatever, these also prayers, sometimes these also very mantras, or these mantras are very strong positive energies. Because how does that come, the strong positive energy? Because mainly because of the Buddha blessed with these old mantra, the Buddha blessed it, so that's why it's carried a very strong positive energy.
Dạ, bởi vậy những câu thần chú này mang năng lượng tích cực rất là lớn, cho nên khi mình phát âm thì mình đọc lại theo cái âm mà đã được mang sự giá trị đó, thì mình sẽ nhận được sự giá trị từ Đức Phật.
So now the positive and negative energy are very much side effect that now.
Dạ, về nói về năng lượng thì năng lượng tốt và năng lượng xấu bây giờ chính là một vấn đề đang rất được quan tâm.
Okay, now this, okay? Now when you look at the other point, now when you talk about the Vajrayana.
Và một điểm nữa khi mình nói về Kim Cang Thừa.
So now the Vajrayana, or the now the how to practice the Vajrayana, the basic practice of the Vajrayana.
Thì mình thực hành Kim Cang Thừa như thế nào, và đâu là những cái pháp thực hành căn bản ở trong Kim Cang Thừa?
In the Vajrayana, it points at three points. It talks about the three points:
Dạ,
channel, wind, energy.
ở trong Kim Cang Thừa nói về ba điều căn bản. Thứ nhất đó là mạch, kinh mạch trong cơ thể mình. Thứ hai là khí. Thứ ba chính là năng lượng.
Energy. So sometimes that the what we have to understand, the one point is that when we talk about the energy. When it talks about the energy, that the, from the Vajrayana point of view, that we talks about how we can transform the energy, how we can transform from the negative energy into the positive energy.
Dạ, ở đây nói về ba điểm thực hành chính ở trong Kim Cang Thừa, đó là mạch, khí với lại năng lượng. Thì nói về năng lượng đây là khả năng mình có thể chuyển hóa năng lượng xấu sang năng lượng tốt trong cơ thể mình.
Energy all follows into the chakras. These chakras are related with the channels, so that's why they're called the five energy points in our body.
Và những dòng năng lượng này thì di chuyển ở trong kinh mạch của mình và luân chuyển qua những luân xa. Luân xa thì phải phụ thuộc vào trong kinh mạch, đó là các cái nút thắt kinh mạch mới tạo nên các cái luân xa. Cho nên chúng ta cần phải biết về mạch, khí với lại năng lượng, và làm sao để chuyển hóa năng lượng tốt, chuyển hóa năng lượng xấu thành năng lượng tốt trong cơ thể mình.
The five energy points in our body.
Cho nên ở trong cơ thể mình có năm cái luân xa quan trọng, luân xa chủ yếu.
That may be called as a chakra.
Dạ, năm cái điểm quan trọng ở trên các kinh mạch đó mình có thể gọi là năm luân xa.
So five energy point mainly from the crown, throat, and the heart, and the navel, and the private part.
Năm điểm này đó là năm điểm quan trọng này. Đầu tiên là ở trên đỉnh đầu, thứ hai là ở cổ, thứ ba là ở ở ngay giữa ngực ạ. Mình gọi là luân xa tim. Thứ tư là ở ngay rốn, và cuối cùng là ở trên đỉnh phụng kính.
Five energy points. The energy points, these are energy points we call the chakras. It's related with the channel.
Và đó chính là năm cái luân xa quan trọng, và nó nằm ở trên các cái kinh mạch chính ở trong cơ thể mình, và nó liên quan với lại các kinh mạch.
How we can activate the energy under these chakras through the controlling the wind?
Và làm sao mình có thể kích hoạt được những cái năng lượng, và kích hoạt được cái kinh mạch này thông qua việc kiểm soát khí ở trong cơ thể mình.
So in the Vajrayana, it teaches us how we can control the wind.
Và do đó ở trong Kim Cang Thừa hướng dẫn chúng ta phương pháp để chúng ta có thể kiểm soát được khí trong cơ thể mình.
through that how to activate the chakras and activate our energy in our body.
Dạ, và khi mà chúng ta điều khí được trong cơ thể mình, là kiểm soát được khí trong cơ thể mình á, thì mình sẽ phát sinh ra được nguồn năng lượng lớn. Dùng cái nguồn năng lượng lớn đó để kích hoạt cái kinh mạch trong cơ thể, thì đó là cái phương pháp mà Kim đang thừa sử dụng.
Because of these are the activation of the energy, activations of the chakra also help the people to increase their lifespan.
Dạ,
also
thì...
people to increase the lifespan, also the people can bring them more healthier. Health issue, also the lifespan increase, yeah.
Dạ, bởi vì việc kiểm soát được khí trong cơ thể và mình kích hoạt được các cái kinh mạch chính yếu trong cơ thể thì sẽ gia tăng được tuổi thọ và sẽ giúp cho cơ thể mình được khỏe mạnh hơn.
Yeah, so these are the some, yeah. So this is the some, okay, one in, because the main purpose of the activation of the channel, activation of the energy, main point is to generate the subtle consciousness. To make the subtle consciousness appear in our mind, appear. So when the subtle consciousness appear, then it that subtle consciousness is so powerful. What they can realize the emptiness, when the subtle consciousness, when they realize the emptiness, then Buddha is very near.
Yeah, do đó cái việc cái mục tiêu để kích hoạt khí với lại kinh mạch ở trong cơ thể của mình là gì? Thì thông qua việc kích hoạt khí và kinh mạch ở trong cơ thể thì mình sẽ thông qua đó mình sẽ kích hoạt được cái tâm vi tế, cái thức vi tế. Nhờ nhờ kích hoạt được khí với mạch thì cái thức vi tế đó sẽ dần dần xuất hiện. Khi mà thức vi tế đó xuất hiện là bởi vì thức vi tế này có năng lực, cái tiềm năng rất là mạnh mẽ, có thể chứng ngộ được tánh không nhanh chóng. Cho nên mình khi mà thức vi tế đó xuất hiện thì mới vận dụng cái tiềm năng của thức vi tế đó để chứng ngộ được tánh không. Khi đã chứng ngộ được tánh không rồi thì khi đó Phật quả rất là gần, không còn xa nữa.
So now in the Vajrayana, many people get confused with a lot of the deities, a lot of the protectors, Vajrayana.
Yeah, ở trong Kim Nhan Thừa thì mọi người thường hay bối rối, thường hay nhầm lẫn giữa các vị bổn tôn rồi các vị hộ pháp vân vân. Có rất nhiều vị bổn tôn và nhiều vị hộ pháp ở trong các cái pháp thực hành Kim Nhan Thừa.
So what are the deities? But you can choose one, no?
Càng nhiều như vậy nhưng mình có thể chọn cho mình một vị.
Problem is not having a lot of the varieties. Problem is you cannot choose. That's the problem.
Yeah, vấn đề ở đây không phải là mình có quá nhiều vị bổn tôn, mà vấn đề ở đây là trong nhiều vị bổn tôn như vậy, mình không biết là phải chọn cho mình ai là bổn tôn cho mình.
So whatever you choose the deity, then you have to focus very strongly and you have to practice that. Some people, they change from that one deity, from this deity to another deity, that protector to another protector. So their whole life, they have to change again and again and again.
Dạ, một số người thì họ họ chọn cho mình vị bổn tôn xong rồi họ lại thay đổi, thực hành được khoảng một thời gian lại không có cảm thấy không phù hợp, xong lại đổi nữa. Cứ đổi suốt như vậy thì suốt đời mình sẽ thay đổi các vị bổn tôn. Cho nên khi mà mình đã chọn được cho mình một vị bổn tôn rồi thì phải kiên trì và tập trung vào vị bổn tôn đó và chỉ tu vị bổn tôn đó mà thôi.
So this is the people, normally people do that. When you're carrying the handbag on the, your right hand, when you get the tight, you will change for the left hand. When your left hand tight, you will change for the right hand.
Dạ, người ta vẫn thường hay làm như vậy, là mình cầm cái ba lô ở trên tay trái của mình, mỏi thì lại chuyển qua tay phải mỏi thì lại chuyển qua tay trái.
So that's why people, some people like that's the thing that they, even sometimes in their life they change a lot of the wives and the husband, because changing and changing and changing, because they get bored with one and they change and change and change. Yeah.
Dạ, do là vì mình không có kiên trì hoặc là mình chán thì mình lại thay đổi. Giống như vậy cuộc sống vợ chồng cũng vậy, nếu mà mình không thích chán với lại vợ hiện tại hoặc là chồng hiện tại thì lại đi kiếm vợ mới hoặc là chồng mới. Trong cuộc đời thì cũng có nhiều người như vậy.
So that's why the point is that the, here the whatever diet packs are, when you fix on the one, just practice that. Then you will get the successful result. When you change and change, you will not get the success, because you focus on the one diet and practice maybe 1 or 2 years, then we change it, then again you have to start from the A. Then again you change it, you start from the A.
Khi mình đã chọn cho mình được một vị bổn tôn thì mình phải tập trung vào đó và cố gắng thực hành kiên trì và không thay đổi nữa. Bởi vì nếu mà mình tập trung vào vị bổn tôn đó, mình thực hành được 1 2 năm rồi mình lại đổi vị bổn tôn thì mình lại bắt đầu phải tạo một sự liên kết ngay từ đầu, bắt đầu khởi đầu, xong rồi một thời gian sau mình lại đổi bổn tôn nữa, lại phải bắt đầu ngay từ đầu. Cho nên khi đã chọn rồi thì mình tập trung liên tục vào vị bổn tôn đó và kiên trì không thay đổi vị bổn tôn nữa để cái sự liên kết nó được chặt chẽ hơn.
In the Buddhist rule, it's one very interesting thing. When the someone becomes the monk and he live as a monk as a 10 years or the 20 years or 30 years, then we will consider slowly the more senior because he live as a monk is a very life very long. One monk he live as a become a monk and live as a monk like 15 years, then he give back the vow and he just come to normal life. After 2 or 3 years, when he come back again become the monk, then he cannot add that the 15 years the becoming the monks before. He have to start from the zero.
Dạ, ở trong đức ở trong giới luật của đạo Phật, của các vị tỳ kheo, các vị tu sĩ có một điều như thế này. Ví dụ ở trong giới luật được tính là cái thâm niên tu tập nó được tính theo tuổi hạ, thì ví dụ người đó đã trải qua được mấy mùa hạ thì tính là một bao nhiêu tuổi hạ, thì cứ cộng cộng ví dụ tính được 10 hay là 20 hay là 30 tuổi hạ thì cứ cộng vô thì cái tuổi hạ đó sẽ gọi là thâm niên của vị tu sĩ. Còn nếu mà một vị tu sĩ nào đó đi tu xong rồi ở được 15 năm, có nghĩa là vượt qua 15 mùa an cư kiết hạ thì tính là 15 tuổi hạ, xong rồi lại hoàn tục không đi tu nữa. Thì khi mà hoàn tục rồi á, xong một thời gian không thích cuộc sống ngoài đời lại đi tu nữa, xuất gia đi tu trở lại á, thì tuổi hạ sẽ được tính tính lại theo thời gian bắt đầu, tính lại là 1 2 3 4 chứ không phải là cộng thêm một số 15 kia. Cho nên khi mà đã bỏ xong rồi đi vô lại á, thì phải tính là từ đầu chứ không có được tính tiếp tục nữa.
Okay. Yeah. So yeah. Okay. So that is okay. Generally, the Vajrayana point. Okay. Vajrayana points that. Yeah. So Vajrayana. So that's why the Vajrayana point is. So that's a okay thing. So mainly the Vajrayana and the Aphrodite practices and the deity more or less is very similar.
Dạ, do đó ở đây chúng ta biết được về những cái điều căn bản trong thực hành Kim Cang Thừa, và trong Kim Cang Thừa thì quan trọng các pháp thực hành về bổn tôn, cho nên khi mà nói về Kim Cang Thừa thì cũng nói chủ yếu về các pháp thực hành bổn tôn.
Yeah, the practice, the practice and more or less it's quite the same.
Dạ, do đó pháp thực hành bổn tôn và pháp thực hành Kim Cang Thừa gần như là giống nhau.
It's quite same. Okay, so yeah, so maybe. So okay, so maybe I will leave for the few minutes for the question answer session, then I will stop here. Okay, so it might be a little late over here. It's a 12:30 the early morning the New York. Yeah. Okay.
Dạ, thầy sẽ dành vài phút cho phần hỏi đáp và sau đó thì thầy sẽ dừng lớp ở đây. Tại vì bên bên New York bây giờ khá trễ rồi, 12 giờ rưỡi.
So if you don't have any question, maybe if you have any question, maybe a few questions, I will leave for the questions. Okay.
Dạ, ở đạo tràng mình có câu hỏi thì mình có thể gửi lên câu hỏi cho thầy.
Okay, if you have no question, then maybe we'll go for that. Okay, prayer. Okay.
Dạ, nếu như mà mình không có câu hỏi thì mình có thể thầy sẽ dừng lớp ở đây và mình sẽ tụng tiếp một lần
Okay.
nữa bài Bát Nhã Tâm Kinh.
Okay, yeah, just read them one more the okay half sutra.
Dạ, ở cuối buổi này mình đọc thêm một lần nữa Bát Nhã Tâm Kinh nè.
Okay, now half sutra and as I told before, just pray for just you can pray for that your practice as I told before. Just pray for that the may you through the practice may be realized the emptiness as soon as possible. Because this month is a very holy month, and also pray that through that practice, maybe your settled consciousness may be arise soon as possible. That clear light consciousness we call arise, and through that you realize the emptiness and achieve the enlightenment and can benefit the whole sentient beings.
Dạ, và khi mà mình đọc Bát Nhã Tâm Kinh thì mình hãy cầu nguyện rằng mình có thể chứng ngộ được tánh không nhanh chóng, bởi vì chứng ngộ được tánh không rồi thì khi đó đã gần với Phật quả, mình không còn phải chờ đợi lâu. Và một điều nữa là mình hãy cầu nguyện là bởi vì nếu mình có duyên được thực hành kim cang thừa thì hãy cầu nguyện rằng cái tâm vi tế, cái thức vi tế đó, cái tâm ánh sáng đó nó nhanh chóng được xuất hiện. Bởi vì khi mà tâm vi tế nó nhanh chóng xuất hiện, khi nó xuất hiện rồi mình có thể dùng cái tâm vi tế đó để có thể chứng ngộ được tánh không và đạt được Phật quả. Khi mà chứng ngộ được tánh không và đạt được Phật quả rồi thì khi đó có thể làm lợi lạc được cho các chúng sinh.
Also, yeah. Also, then prayer. Okay. Many important thing is also, as I told you before, pray for that. Okay, diver. Okay. One pray for that diver. Okay, as I mentioned before.
Dạ, và một điều nữa là cầu nguyện thêm cho anh tài xế mà khi nãy thầy có kể câu chuyện với lại đạo tràng.
Okay. Okay. Thank you very much. Okay. Okay.
Dạ,
Then.
thầy cảm ơn các đạo tràng. Đạo tràng có câu hỏi đâu không ạ? À?
Okay, so thank you very much. Then maybe we'll see next time. Okay.
Dạ, cảm ơn các đạo tràng và thầy hẹn gặp lại lần sau.
Okay, now we'll stop here. Okay, thank you very much. Okay, thank you very much. And okay, you can say that Heart Sutra prayer. Okay, and pray well. Okay, as I mentioned before, this is the month as the Buddha's birthday. But sorry, that the month of the Buddha's birthday.
Thầy nói là mình hãy tụng kinh và bởi vì tháng này là tháng Phật đản, cũng là nhằm ngày Phật đản sinh, rồi nhằm ngày Phật thành đạo, rồi nhằm ngày Phật niết bàn luôn, cả ba dịp cùng một tháng, thì chúng ta nhằm 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 vào tháng này chúng ta cầu nguyện thì sẽ được cái công đức rất là lớn.
Okay, so that's why in the normally in that month all before I used to recite the some sutras and I will keep reciting. So this time, so that's why you can recite Heart Sutra.
Dạ, vào tháng Phật đản này thì thầy thường hay và tôi thường hay đọc tụng kinh điển liên tục. Ở đạo tràng thì chúng ta có thể đọc liên tục Bát Nhã Tâm Kinh để chúng ta cầu nguyện.
So when you recite the Heart Sutra, also pray that maybe soon you can realize the emptiness. Okay, soon as possible.
Và khi đọc Bát Nhã Tâm Kinh thì hãy cầu nguyện rằng mình có thể chứng ngộ được tánh không mau chóng.
Okay. So that okay. Then we'll stop here. Okay. Then okay. Thank you very much.
Thầy dừng ở đây và thầy cảm ơn các đạo tràng à. Thank you very
Okay. So okay. So the reciting the Heart Sutra. One important thing is okay. One important thing is to recite the Heart Sutra. When you recite it slowly, try to focus on the word. Okay. These words. Okay. When you're reciting the word, praying, and the more focus on the word, okay, that word itself is very holy because they're saying that Heart Sutra is the blessed sutra. It comes out of the Sariputra mouth because of the blessing of the Buddha and the Avalokiteshvara's mouth because of the blessing of the Buddha. So that considered a very blessed sutra.
Dạ, và chúng ta đọc Bát Nhã Tâm Kinh thì mình đọc từ từ chậm rãi và mình tập trung và suy tư về ý nghĩa của bài Tâm Kinh. Bởi vì bài kinh này là một bài kinh đã được sự gia trì của Đức Phật. Vì Đức Phật nhập chánh định và gia trì cho nên Ngài Xá Lợi Phất với lại Ngài Quan Thế Âm mới có cái cuộc hỏi đáp như vậy. Trong thông qua cuộc hỏi đáp đó mới đưa ra về ý nghĩa rốt ráo của tánh không là như thế nào. Cho nên chúng ta suy tư về ý nghĩa của bài kinh này bởi vì bài kinh này đã được sự gia trì của Đức Phật.
Okay. Thank you very much. Okay. Now we'll stop here. Okay. Thank you. Anh cặp line. Anh
Dạ,
cặp line.
thầy sẽ dừng ở đây và thầy cảm ơn các đạo tràng. Thank you very much.